Phương pháp hóa giải xung đột, thực hiện hòa bình, cuốn 2. Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu ngày 3 tháng 9 năm 2002. Chúng ta lại tiếp tục đàm luận người đã giác ngộ vì sao có thể làm được. Thanh bằng lạc đạo, bên trong này có trí huệ cao độ, và đức hạnh họ đã hiểu rõ vũ trụ, chúng sanh, thể tánh đều là bình đẳng. Chẳng những là bình đẳng, tại trong Pháp Đại Thừa nói là điều đồng với nhau. Trong Kinh Đại Thừa thường nói mười phương tam thế Phật cộng đồng một Pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ. Cái đạo lý này quá sâu, quá sâu. Trong Phật Pháp thường nói minh tâm kiến tánh. Câu nói này là ý nghĩa gì? Là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Anh đã triệt để hiểu rõ. Sau khi đã hiểu rõ tận hư không biến pháp giới cùng với chính mình là một thể. Chúng tôi thường nói một sanh mạng cùng nhau một thể. Thế như thân thể của chúng ta, toàn cả thân người là vũ trụ. Chúng ta dùng cái này để làm thí dụ. Trên thực tế, chúng tôi thường nói hoàn cảnh bên ngoài là đại vũ trụ, thân thể của chúng ta là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ cùng với đại vũ trụ, tình trạng phức tạp ấy hoàn toàn giống nhau. Nếu y theo trong Kinh Đại Thừa nói, cái tiểu vũ trụ này không nhỏ, đại vũ trụ cũng không lớn, đích thật là một, chẳng phải hai. Nói như thế thì càng thâm sâu. Chúng ta là một chúng sanh, giống như một tế bào nhỏ ở trong thân thể. Bộ phận khác nhau thì giống như chủng tộc khác nhau, quốc độ khác nhau, văn hóa khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Không cần biết khác nhau như thế nào, họ là một thể, một cái thân. Thế như con mắt của chúng ta là một dân tộc, lỗ tai cũng là một dân tộc, Lỗ mũi cũng là một dân tộc. Mỗi một dân tộc khác nhau. Bộ phận khác nhau đều cùng nhau tổ chức một cái thân thể này. Bất luận tế bào ở trong một bộ phận nào đều là thuộc một phần của toàn thân thể. Một phần này là cơ bản. Chúng ta không thể nói là tế bào này của tôi tốt được rồi, những tế bào kia đã hư, tôi chẳng cần lo cho nó. Có thể được không? Dân tộc của tôi tốt được rồi, dân tộc khác tôi chẳng cần lo cho họ. Thì giống như con mắt của tôi là một dân tộc, chỉ cần con mắt của tôi tốt được rồi, lỗ tai hư rồi cũng không sao, lỗ mũi hư rồi cũng không sao. Nếu như vậy thì mất mạng đó. Từ cái thí dụ này quý vị để tâm đi thể hội. Ngay trong cái thân thể này, nếu muốn thân thể này khỏe mạnh thì tất cả đều phải tốt. Mắt tai mũi lưỡi thân của ta, mỗi thứ đều tốt. Tế bào trong mỗi một bộ phận cá thể đều phải khỏe mạnh thì cái thân thể của người này khỏe mạnh sống lâu, vui sướng không gì sánh bằng. Cái thân này của chúng ta ở trong vũ trụ tức là một cái tế bào. Ta không chăm lo việc của người khác được không? Ta không chăm sóc gia đình được không? Gia đình là một tế bào xung quanh sát gần nhất. Vậy thì anh đã biết được, anh có trách nhiệm, có bổn phận dạy cả nhà cho đàng hoàng, dẫn dắt cả nhà cho tốt. Nhà Nho nói: tác chi thân, tác chi quân, tác chi sư. Nhà Nho đề ra ba chữ này. Ba chữ này tức là sở hữu tất cả chúng sanh. Chúng tôi nói làm người là bổn phận cơ bản làm người. Anh phải làm hết bổn phận. Tác thân, là anh làm cha mẹ. Anh phải thương yêu bảo hộ con cái của anh. Tác quân, là anh phải dẫn dắt con cái của anh. Tác sư, là anh phải giáo dục con cái của anh. Anh có ba cái nhiệm vụ này. Ba chữ này trước kia tôi đã từng chuyên giảng qua. Một người ở trong xã hội, bất luận cuộc sống của anh như thế nào, anh trong xã hội gánh vác một ngành nghề nào, anh ở trong cương vị công việc nào, tất cả đều có ba cái nhiệm vụ này. Anh biết phải làm thế nào. Ở trong công ty, đương nhiên chủ nhân phải có bổn phận làm cho được quân thân sư. Công nhân cũng không ngoại lệ. Công nhân biết được cái đạo lý này, thương yêu bảo hộ đồng sự của ta. Đây tức là thân, đem tất cả đồng sự xem như là anh em chị em của mình. Trong công việc của mình phải làm cái gương tốt nhất cho mọi người xem, làm mô phạm cho mọi người, làm khuôn mẫu cho mọi người. Cái này tức là ý nghĩa của quân, bổn phận của quân. Là giúp đỡ đồng sự của anh. Chỉ dạy cho họ, đó tức là sư. Hy vọng công ty này của anh từ chủ nhân đến công nhân thấp nhất, ai ai cũng đều đệ nhất. Ngay trong cương vị công việc của họ, để có thể đem công việc bổn phận của họ làm cho được tận thiện tận mỹ, có thể hợp tác với những người khác cùng làm trong một sở, phối hợp với nhau. Cái đoàn thể này thì khỏe mạnh. Cái đoàn thể này làm sao không hưng vượng, mở rộng đến xã hội, đến quốc gia, đến thế giới, cũng là như vậy. Cho nên người đã giác ngộ, thương yêu mình, thương yêu gia đình, thương yêu xã hội, thương yêu quốc gia, thương yêu chúng sanh toàn thế giới, mở rộng lòng thương yêu đến tận hư không biến pháp giới tất cả các độ chúng sanh. Họ biết được cái gì? Sanh mạng của chúng ta là cùng chung một thể. Tại trong Phật Pháp nói cộng đồng một pháp thân, làm sao có đạo lý không thương yêu bảo hộ với nhau? Điều này bên trong Phật Pháp nói đồng thể đại bi vô duyên đại từ. Vô duyên là chẳng có điều kiện. Phật biểu hiện cho chúng ta xem, một đời của Ngài hết lòng làm trọn bổn phận của Ngài, làm được viên mãn, tác thân, tác quân, tác sư. Chẳng có điều kiện. Nếu có điều kiện, đó là người mê hoặc điên đảo, là phàm phu. Thánh nhân giúp đỡ tất cả chúng sanh, còn nói điều kiện, không có đạo lý này. Biết được tất cả chúng sanh, tất cả vạn vật cùng với chính mình là một thể, cho nên nhìn thấy chúng sanh mê thì giống như chính mình mê không khác, nhìn thấy chúng sanh khổ thì giống như chính mình khổ không khác. Giúp đỡ chúng sanh là giúp đỡ chính mình. Cái tế bào này trong thân thể chúng ta, nhìn thấy cái tế bào này hư rồi, cái tế bào khác có cần phải giúp đỡ nó không? Cùng một thế mà chúng ta phải biết, tay trái ngứa ở chỗ này, tay phải liền giúp nó gãy ngứa, giúp đỡ nó có cần phải điều kiện không? Có cần phải trả giá không? Không có cái đạo lý này. Cho nên ngày nay cái khó của lục đạo chúng sanh tại chỗ nào? Vì không biết tất cả chúng sanh cùng với ta là mối quan hệ gì. Phật Bồ Tát Đại Thánh Nhân nói cho chúng ta biết, chúng ta biết hư không pháp giới sát độ chúng sanh cùng với ta là một thể. Tôi cũng thường giảng, cũng viết gỡ cho các bạn đồng học, hư không pháp giới là tự tâm tướng. Tâm, hình dáng của tâm là gì? Hư không pháp giới là tâm của mình. Sát độ chúng sanh là thân tướng của mình, là thân của chính mình. tuyệt đối chẳng phải là vật ngoài thân. Phải nhận biết rõ ràng, phải khẳng định. Vậy thì anh đã nhập Phật tri kiến. Đây là cái gì? Là Phật tri Phật kiến. Chúng sanh chẳng có cái tri kiến này, phải từ từ mà dụ dẫn cho họ, giúp đỡ cho họ. Chúng sanh tức là chấp mê chẳng ngộ, chấp trước thân này là của ta, ta và họ có đối lập, có đối lập thì sanh ra xung đột. Mới sanh ra hiểu lầm. Nếu như là một thể thì việc này không có sanh ra mâu thuẫn. Vậy thì chúng ta làm thế nào giúp đỡ đại chúng hiện tiền đây? Chúng ta tỉ mỉ quan sát họ. Họ quan tâm nhất là cái gì? Bất luận là Trung Quốc, ngoại quốc, bất luận là một dân tộc nào, một tôn giáo nào, mọi người đều quan tâm cái lợi hại được mất của mình. Việc gì đối với ta có lợi, việc gì đối với ta có hại, phải dùng phương pháp gì ta mới có thể đạt được. Người hiện nay được cái gì? Được tài phú. Hưởng thụ ngũ dục lục trần, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu. Quý vị mỗi ngày đều suy nghĩ cái này phải không? Tranh giành cũng là cái này phải không? Tiếp đoạt cũng là cái này phải không? Chúng tôi đem cái đạo lý này giảng cho rõ ràng, đem cái chân tướng sự thật này giảng cho rõ ràng. Phật thị chung môn chung hữu cầu tất ứng, cầu tài phú được tài phú. Cầu trí huệ được trí huệ, cầu sống lâu được sống lâu, hữu cầu tất ứng. Đây là nói thật, chẳng phải nói giả. Nếu như muốn cầu thì phải như lý như pháp. Ở bên trong có đạo lý, có phương pháp. Nếu anh không hiểu đạo lý, không biết phương pháp, anh dùng cái ý của anh để cầu, anh dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh để cầu, cái kết quả đó không được như ý muốn. Chẳng những không được lợi mà lại có hại. Hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, ai mà không hy vọng, không mong muốn an định hòa bình, phồn vinh hưng vượng. Cho nên đối với kiếp hung quả phước, ai ai cũng quan tâm, lo lắng hoàn cảnh kiếp hung quả phước, lo lắng lợi hại được mất của chính mình. Chúng ta dạy học từ chỗ này thì mỗi người dễ dàng tiếp thụ. Họ mới có thể chịu nghe. Là rất quan trọng. Tôi ở phía trước có nói qua, trước tiên tự mình phải tu cho đàng hoàng. Lợi hại được mất Anh xem tôi xa hại được lợi. Đánh hùng được kiếp. Tôi phải làm cái hình dáng tốt cho người ta xem. Vì vậy tôi thường nói hình dáng của học Phật vô cùng quan trọng. Chúng ta cùng chung với mọi người, hình dáng của chúng ta phải đàng hoàng, khí chất phải tốt. Người ngoại quốc thường nói từ trường phải tốt, để cho mọi người nhìn thấy anh, tiếp xúc anh, thì có thiện cảm. Đối với anh tự nhiên sanh lòng kính ngưỡng. Sanh lòng yêu mến, sanh lòng hâm mộ. Kể đến thì họ muốn theo anh học tập. Hiện nay người thông thường từ trung niên trở lên bị sức ép rất nặng. Sức ép của sinh hoạt vật chất, sức ép của tinh thần. Cái hình dáng này của chúng ta nhẹ nhàng, tự tại, đều chẳng có bị sức ép. Họ liền đến để thỉnh giáo anh phải làm thế nào có thể giúp đỡ cho ta giảm nhẹ sức ép. Nếu anh muốn có năng lực chỉ dạy cho họ, cái tốt nhất dạy cho họ là hình dáng. Điều này trong nhân quả thì vô cùng quan trọng. Hình dáng của ta là quả báo. Quả nhất định có nhân. Nếu anh muốn có hình dáng tốt, anh phải tu thiện nhân. Cho nên Đức Thế Tôn thị hiện cho chúng ta 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mỗi một tướng tốt đều là tu thiện nhân. Cho nên nhất định phải biết giữ lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Trong thiện nhân nhất định được thiện quả. Tạo ác nghiệp nhất định có ác báo. Nhất định phải hiểu rõ nhân quả báo ứng. Đây là chân lý, đây là sự thật. Kiếp hùng quả phước, giàu nghèo sang hèn, thiên đường địa ngục, đó là biệt nghiệp. Người nào tạo thì người nào chịu, chẳng tương đồng. Nước lụt, hạn hán, động đất, chiến tranh, đây là tổng nghiệp. Tổng nghiệp đến lúc thành thục thì tai nạn liền đến, rất khó tránh khỏi. Từ chỗ này chúng ta phải thể hội đến. Ta biết rằng tu không sai, người khác tu không đàng hoàng. Nói một câu khác, ta cùng với họ thì có cộng nghiệp. Nếu ta muốn miễn trừ khẩu nguyện, ta nhất định phải giúp cho họ tu được đàng hoàng. Thì ra giúp đỡ người khác tức là thực sự giúp đỡ cho mình, giúp đỡ cho mình tiêu trừ tai nạn cộng nghiệp. Không thể chỉ lo cho mình, không lo cho người khác. Thật sự mong cầu được phước miễn họa, trước tiên anh phải biết đem cái ánh niệm của mình tiêu trừ, phải tăng trưởng thiện niệm. Phật tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chỉ dạy cho chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Quán sát tức là hành, phải hành thiện, không thể có tơ hào bất thiện xen tạp. Cho nên tất cả thời tất cả chỗ tự mình phải khích lệ mình, còn phải khuyến khích người khác, khuyên người tu thiện, đem chỗ hay của tu thiện nói cho người khác. Tự mình tu thiện được cái quả báo, đây là tác chứng minh. Chúng tôi tại trong buổi giảng thường nói tướng tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm chuyển. Thân thể là một hoàn cảnh sát gần nhất. Cái tâm thuần thiện thuần tịnh thì thân thể nhất định được khỏe mạnh, không có sanh bệnh. Bệnh từ chỗ nào đến? Bệnh là từ bên trong có tham sân si mạng. Tham sân si gọi là tham độc, độc gì? Là bệnh độc. Ba thứ bệnh độc này khủng khiếp nhất. Ở bên trong anh có, bên ngoài thì có ngũ dục lục trần dụ dỗ, nội ngoại giao cảm với nhau, anh liền sanh bệnh. Đây là căn nguyên của tất cả bệnh khổ. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Cho nên tự mình phải đoạn trừ tham sân si. Đem cái bệnh độc bên trong tiêu trừ. Bên ngoài sự cảm nhiễm của phong hàn thì anh tự nhiên có sức đề kháng, có năng lực miễn dịch, không bị ảnh hưởng bên ngoài. Tiêu trừ xung đột, muốn cầu hòa bình phải từ chỗ này bắt đầu làm. Biểu hiện trong sinh hoạt hàng ngày, giữ giới sắc, quyết định không sát sanh, đừng nghĩ rằng ta lớn nó nhỏ, mỗi côn trùng kiến rất nhỏ, tùy thiện giúp nó cũng là một sinh mạng. Hôm nay anh lớn nó nhỏ, anh có thể làm nhục nó, sau khi đã chết phải biết có đời sau, có lục đạo luân hồi. Trong kinh Phật nói, người chết làm dê, dê chết làm người, Hoàng hoàng thường báo, chưa hết chưa xong. Cái oán thù này càng lúc càng sâu, đời đời kiếp kiếp. Anh nói bị thử điều khổ, sao lại như vậy? Huống chi là hiện tại xã hội này, chúng ta biết được sự nhiễm ô vô cùng nghiêm trọng. Địa cầu đã sanh bệnh, xã hội đã sanh bệnh. Nhất là những loài động vật, bao gồm loài thủy tộc trong biển lớn, đều có mang bệnh vi khuẩn. Cho nên cổ nhân nói bệnh từ miệng vào. Anh thường ưa thích ăn những thứ này thì anh làm sao mà không sanh bệnh? Cho nên phải chọn lấy ăn chay, giữ gìn thân tâm của mình khỏe mạnh. Đây mới thực sự là bảo hộ cho mình. Đối với những loài động vật, anh phải thực sự làm được vô ý bố thí. Quả báo vô ý bố thí là khỏe mạnh sống lâu. Chúng ta hy vọng tự mình được khỏe mạnh sống lâu, cũng hy vọng tất cả chúng sanh ai cũng được khỏe mạnh sống lâu. Hy vọng người khác không tổn hại ta, trước tiên ta không tổn hại tất cả chúng sanh. Trồng cái nhân gì thì được quả báo gì. Cũng có người hỏi rằng, tôi lấy cái tâm tốt đối với người ta, người ta lấy ác ý đối với tôi, đây là nguyên nhân gì? Tôi có làm sai hay không? Xin nói cho quý vị biết, không có làm sai. Ta lấy cái tâm thiện đối với người là ta đang trồng cái nhân tốt. Người ta lấy ác ý đối với ta là giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng trong đời quá khứ. Cho nên thuận cảnh thiện duyên là nuôi dưỡng phước huệ của ta, nghịch cảnh ác duyên là tiêu trừ nghiệp chướng của ta. Con người tại thế gian, cái công đức đệ nhất là phải biết cảm hóa kẻ địch thành bạn hữu. Làm thế nào có thể đem quan gia đối đầu kẻ địch của ta biến thành bạn hữu, quả quán thành thân, quả ác thành thiện, quả mê thành giác, quả phàm thành thánh. Điều này tức là niềm thú vui sự nghiệp của thánh hiền, là họ vui với cái này. Cho nên trí huệ của họ mỗi ngày đang tăng trưởng. Tai nạn của họ mỗi ngày đang giảm thiểu. Đây mới thật là tiêu tài tăng phước. Họ làm sao không vui sướng chứ? Tâm địa được thanh tịnh, thanh tịnh đến trình độ nhất định thì sẽ đột phá cái giới hạn của thời gian và không gian. Không gian hoạt động của họ đã mở rộng lớn. Chúng ta biết hiện tại không gian hoạt động của người thông thường chúng ta là tam độ không gian. Họ có thể đột phá tứ độ không gian, ngũ độ không gian, lục độ không gian. Phạm vi sinh hoạt của họ so với chúng ta lớn hơn. Họ có thể cùng với thiên địa quỷ thần qua lại. Đây là sự thật, chẳng phải giả. Nhà khoa học nói cảnh giới không gian khác nhau, tức là trong Phật Pháp nói thập Pháp giới. Cho nên người thực sự đã giác ngộ, lấy nhãn quan của người thế gian mà nhìn, họ rất là phi thường. Họ có thể hy sinh phụng hiến, xả kỷ vị nhân. Đây là lấy nhãn quan của người thế gian mà nhìn. Còn bản thân của họ thì sao? Chẳng có cái niệm này. Là đồng thể đại bi vô duyên đại từ, rất tự nhiên. Bởi vì họ thực sự liễu giải tất cả chúng sanh cùng với chính mình đích thật là một thể. Đối với người ta tốt tức là đối với mình tốt. Thương người là tự thương mình, kính người là tự kính mình, giúp đỡ người là tự giúp đỡ mình. Một tí cũng không sai. Người đã giác ngộ, họ sống trên thế gian này cùng với quan niệm của người thông thường chúng ta khác nhau. Cuộc sống người thông thường của chúng ta tại thế gian này vì cái gì? Vì ta mà sống. Là vì ta, vì gia đình của ta mà sống. Cái tâm lượng này rất nhỏ. Còn người đã giác ngộ thì sao? Thân thể này của ta sống tại thế gian này là vì tất cả chúng sanh mà sống, chẳng có ta. Là vì phục vụ cho tất cả chúng sanh mà đến. Đây tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, niệm niệm đều là vì xã hội, vì chúng sanh. Chẳng có nghĩ đến chính mình. Cái tâm của mình cùng với hư không pháp giới hợp thành một, thân thể của mình cùng với tất cả chúng sanh hợp thành một là khác nhau. Cái thân thể này là một công cụ phục vụ cho tất cả chúng sanh. Họ biết khéo dùng cái công cụ này vì đại chúng mà tạo phước, vì đại chúng mà tiêu tai, thì làm sao có thể còn tổn hại chúng sanh chứ? Biết được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, biết được tất cả chúng sanh tâm tánh bản thiện, cho nên mục tiêu của giáo học chẳng có khác biệt, giúp đỡ họ trở về tự tánh của họ, trở về bản thiện của họ. Bản thiện của họ vẫn còn, không có mất đi, chỉ vì họ đã mê, mê mà không giác. Cho nên nền giáo học của Phật Pháp là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Sau khi đã ngộ, bản thiện tự tánh của họ, lương tri lương năng của tự tánh, thể điều hiện tiền. Cùng với chư Phật, Bồ Tát, Đại Thánh, Đại Hiền chẳng có khác nhau, cho nên gọi là tánh tương cận. Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta siêu tai phương pháp giải nạn. Chúng ta thường xem kinh điển, tổ sư đại đức chỉ dạy cho chúng ta thường niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thường niệm A Di Đà Phật. Vì vậy khi chúng ta nghe được mỗi ngày niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tai nạn có tiêu trừ hay không? Không thể tiêu trừ. Nói như vậy thì trong kinh Phật nói không linh phải không? Chẳng phải là trong kinh Phật nói không linh là vì chúng ta đã hiểu sai ý nghĩa. Tại vì sao? Chúng ta niệm là miệng niệm, trong tâm không có niệm. Anh xem chữ niệm của niệm Phật, chữ niệm là kim tâm. Trong tâm của anh thật sự có A Di Đà Phật, thật sự có Quan Thế Âm Bồ Tát thì chẳng có tai nạn. Tại vì sao? Vì Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi. Nếu tâm của anh là đại từ đại bi thì làm sao có tai nạn? Cho nên chữ niệm đó của niệm Phật là kim tâm. Hiện tại cái tâm của anh là đại từ đại bi, hiện tại cái tâm của anh là cứu tất cả chúng sanh khổ nạn. Phải cứu tất cả chúng sanh khổ nạn, anh còn muốn làm hại chúng sanh hay không? Đây gọi là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói một câu khác là dùng câu Phật hiệu này đánh thức cái tâm đại từ đại bi của chính mình, là gọi thức tỉnh. Cái danh hiệu A Di Đà Phật là ý nghĩa gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta rất rõ ràng là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác tức là vô lượng quang, vô lượng thọ, trí huệ vô lượng, phước đức vô lượng. Anh phải đem trí huệ vô lượng, phước đức vô lượng, bố thí cúng dường cho tất cả chúng sanh thì tai nạn mới được tiêu trừ. Niệm Phật hiệu, niệm danh hiệu Bồ Tát, anh phải biết niệm. Anh không biết niệm, ngũ khẩu vô tâm. Cổ đức thường nói, khẩu niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng luống còng. Anh không biết niệm. Vì sao không biết? Vì anh không gặp được thầy tốt chỉ dạy cho anh, chỉ là nghe nói đã đem ý nghĩa hiểu sai, nghĩ rằng khẩu niệm là có hiệu quả. Cho nên trong kinh A Nan Vấn Sự, Phật Kiết Hùng nói, vừa mở đầu Phật liền dạy cho chúng ta, nếu anh muốn học Phật Cái việc thứ nhất là phải thọ giáo từ minh sư. Tức nghĩa là nói anh phải theo học tập với vị thầy tốt. Anh phải nghe lời về chỉ dạy của vị thầy này. Minh sư chẳng phải là rất nổi danh, là họ thật sự đã hiểu rõ sự lý. Nhà Phật nói minh tâm kiến tánh, vị thầy như thế tìm không được, ít nhất phải có tu có học. Học là giải, tu là hành. Phải tìm được vị thầy hành giải tương ứng như thế, anh đi theo họ học thì sẽ không sai. Học tập là phải học tập toàn bộ phương hướng, anh để tâm đi quan sát trong tâm của thầy nghĩ cái gì. Đối với vũ trụ nhân sanh, đối với tất cả nhân sự vật, cái nhìn của họ như thế nào, phải học từ chỗ này. Xử sự đối người tiếp vật để tâm quan sát thì anh mới thật sự học được. Sau đó so sánh cả hai chỗ nói và chỗ giảng của họ, ngay tại trong này anh mới thật sự học được, thì mới giải quyết vấn đề của chính mình, giải quyết xung đột mâu thuẫn của chính mình rồi thì thân tâm hòa hài, khỏe mạnh, sống lâu. Đây là quả báo. Tiến thêm một bước đi giúp đỡ đại chúng trong xã hội. Ngày nay đối với đại chúng trong xã hội phải dùng độ sâu của giáo dục để cảm hóa. Trong giáo dục cảm hóa quan trọng nhất là thân giáo. Phải có chân thật trí huệ, chân thật đức năng, chân thật từ bi, chân thành thanh tịnh bình đẳng giác từ bi thì anh mới có thể cảm hóa người ta, mới có thể giúp đỡ người ta hồi đầu. Ngày nay đại chúng trong xã hội phạm vào căn bệnh gì? Trước tiên từ nhỏ đã nuôi thành một cái quan niệm sai lầm là tranh giành. Vậy thì chúng ta phải dạy như thế nào? Chúng ta dạy nhẫn nhường. Đại chúng trong xã hội tham đồ hưởng thụ ngũ dục lục trần, chúng ta dạy cho họ thế nào đây? Chúng ta dạy cho họ biết tiết kiệm. Sự làm mãi không ngừng, nếu 3 năm, 5 năm không đạt đến hiệu quả. Làm thế nào mới thấy được có hiệu quả? 10 năm, 20 năm, 30 năm họ đã hồi đầu. Tại vì sao? Vì trong lúc này có sự so sánh rõ rệt. Nhìn thấy anh có trí huệ cao, có đức hạnh cao, được đại chúng trong xã hội kính trọng, khỏe mạnh sống lâu thì họ rất ngưỡng mộ. Lời nói ngày nay là anh phải đem chứng cớ ra cho người ta xem, đem thành tích ra cho người ta xem. bất luận đối với chính mình, đối với gia đình, đối với xã hội, đối với quốc gia, đối với thế giới, quan trọng là đạo đức. Luân thường đạo đức đây là một liều thuốc rất tốt để đối trị căn bệnh của xã hội hiện tiền. Cho nên trước kia tôi thường nói, tôi học Phật đã nhiều năm, nhiều người hỏi tôi, đặc biệt là một số bạn học bằng hữu, hỏi tôi rốt ráo của Phật pháp là nói những gì. Tôi nói cho họ biết Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp đều tổng kết lại là Ngài nói cho chúng ta ba sự việc. Thứ nhất là quan hệ giữa người với người. Thứ hai là quan hệ giữa người với hoàn cảnh tự nhiên. Thứ ba là quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần. Thiên địa quỷ thần tức là nhà khoa học nói là quan hệ giữa người với cảnh giới không gian sinh hoạt khác nhau. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh anh đã hiểu rõ, đã thông đạt thì gọi anh là Phật Bồ Tát. Nếu anh còn mê hoặc, không hiểu rõ, không thông đạt thì gọi anh là phàm phu. Cho nên người đã thông đạt, họ tùy thuận chân tướng sự thật, họ không phạm sai lầm. Người không hiểu thì tùy theo tham sân si mạng của mình, tùy theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, thường thường đem sự việc làm sai rồi tự gây tai nạn. Tai nạn vốn là chẳng có. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên vừa mới đầu nói quả phúc vô môn, duy nhân tự chiêu, là anh tự làm tự chịu. Điều này không có cách nào. Cho nên Ấn Quang Đại Sư thường nói, người học Phật chân chánh, học Phật là học trí huệ, học giác ngộ. Chúng ta thực sự muốn cầu trí huệ, cầu giác ngộ, phải từ chỗ nào bắt đầu làm? Trước tiên phải biết ngăn ngừa tà tri tà kiến. Phải từ chỗ này bắt đầu làm. Tuy nhiên trước tiên anh phải có năng lực phân biệt chánh tà thiện ác thì anh mới có năng lực ngăn ngừa tà tri ác kiến. Có thể ngăn ngừa tâm thanh, tâm chân thành của anh mới có thể được bảo trì. Phải vĩnh viễn bảo trì chân thành, phải nỗ lực hành trì đạo đức. Đạo là thánh nhân chi đạo. Thánh nhân chi đạo tức là luân thường. Đối với gia đình, đối với xã hội, đối với quốc gia, đối với thế giới, đối với tất cả chúng sanh, phải làm hết bổn phận của mình. chư ác Bà Tát, chúng thiện phụng hành. Tự mình làm như vậy, phải tận tâm tận lực giúp đỡ người khác, đi ảnh hưởng người khác. Phải biết rằng người thế gian, người tốt một phần không biến đổi thì ít, người không tốt một phần không biến đổi cũng ít. Đại đa số người đều là có thể lên, có thể xuống, có thể tốt, có thể hư. Cho nên sự giáo hóa là quan trọng hơn hết. Tại Trung Quốc, anh nhìn xem, ở trong học ký thời xưa nói, kiến quốc quân dân giáo học vi tiên. Nếu muốn cầu tiêu tai khỏi nạn, hóa giải xung đột, thật sự muốn thực hiện hòa bình, chỉ có giáo dục, nền giáo dục của đạo đức, nền giáo dục của thánh hiền có thể làm được. Thời xưa đế vương của Trung Quốc, cái điều một quan trọng nhất của việc nước tức là đem nền giáo dục làm cho tốt. Họ đã thành công rồi. Thôi, hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.